Chúng con xin cung thỉnh sư an tọa và mời toàn thể hội chúng chúng ta đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên sư minh niệm. Hôm nay tại đạo tràng chùa Giác Ngộ, chúng con có một niềm xúc động vô biên khi một lần nữa chúng con được cung đón sư trở về đạo tràng chùa Giác Ngộ để chia sẻ cho các bạn trẻ Phật pháp và như các hướng dẫn thực tập thiền để chuyển hóa nội tâm, để cho cuộc sống này được an vui và được an lạc trong sự hạnh phúc giáo pháp của Như Lai Thế Tôn. Kính thưa các bạn trẻ trong khóa tu, nhắc đến sư minh niệm ở đây, chắc tất cả chúng ta hầu như ai cũng biết về sư. Sư là một người rất nổi tiếng, không những về cách hướng dẫn thực tập thiền, mà sư còn có hai tác phẩm đã làm cho các bạn trẻ và không những ở Việt Nam và thế giới đều biết. Đấy là hai tác phẩm Hiểu về tâm lý trị liệu cho giới trẻ. Năm 2009, thành lập Thiền Thân Hoa Anh Đạo tại vùng thủ đô Washington, nước Mỹ. Đến nay, sư vẫn tiếp tục hướng dẫn thiền và tâm lý trị liệu tại vùng thủ đô Washington. Đặc biệt hơn là năm nay, năm 2018, sư sẽ dành rất nhiều thời gian để về Việt Nam để hướng dẫn thiền cho các bạn nào mà có nhu cầu về học thiền, chánh niệm cũng như chuyển hóa nội tâm. Đây là một điều nhân duyên và cũng là niềm phước báu đối với các hành giả của chúng ta và những ai gặp được sư minh niệm. Hôm nay với tình Linh Sơn Pháp Lự đáp lại lời thỉnh cầu của chùa Giác Ngộ, sư đã tạm gác bỏ mọi công tác Phật sự cũng như đi giảng dạy, về đây tại đạo tràng để chia sẻ cho các bạn trẻ chúng ta về cách hướng dẫn thực tập thiền và cách chuyển hóa nội tâm để cho chúng ta có niềm an vui ngay trong hiện tại này. Toàn thể các bạn trẻ, chúng ta hãy dâng cao một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sư minh niệm. Kính bạch trên sư, giờ này đây, tầng 1, tầng 2, tầng 3 của chùa Giác Ngộ đang một lòng hướng về sư, chúng con xin thành tâm kiền tình sư ban bố pháp âm vi diệu để cho các bạn trẻ được thấm nhuần mưa pháp và được sống trong giáo pháp của Như Lai Thế Tôn. Chúng con xin thành tâm kiền thỉnh Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Chúng ta hãy dâng cao một tràng pháo tay nữa để dành tặng cho sư.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2018. Chúng ta đang có mặt tại chùa Giác Ngộ, thành phố Sài Gòn. Bây giờ mời các bạn, chúng ta sẽ cùng ngồi thiền với nhau vài phút ha. Các bạn nên ngồi thẳng lưng lên và hai bàn chân của mình đặt song song, chạm thẳng vào mặt đất. Mình để hai cánh tay mình trên hai bắp chân, lòng bàn tay này đặt nhẹ trên lòng bàn tay kia. Khép mắt lại, thả lỏng hết toàn thân. Ý thức là mình đang có mặt với nhau tại chùa Giác Ngộ hôm nay. Mình đang ngồi thiền. Mình không còn phóng tâm ra ngoài để tìm kiếm nắm bắt cái gì nữa. Đây là giây phút mình thật sự quay vào bên trong với chính mình, đưa tâm trở về với thân. Thân mình ở đây và tâm mình cũng có mặt ở đây. Mình biết rất là khó để có thể định tâm được, nhưng mà mình sẽ cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ít nhất là mình đang có ý thức rất là rõ. Nếu đưa tâm trở về với thân, để cho thân tâm kết hợp trở lại, thì mình sẽ trở thành một thực thể sống động. Mình sẽ có định tâm, mình sẽ được nạp năng lượng, mình sẽ làm cho tâm mình sáng suốt trở lại. Bây giờ quý vị hãy chú ý vào các cơ bắp trên gương mặt. Chúng ta có thể nở nụ cười hàm tiếu, cười nhẹ để giúp cho các cơ bắp trên gương mặt được giãn nở ra và cảm nhận cái sự thư giãn đó. Tôi biết là gương mặt của tôi đang bắt đầu thư giãn. Trước đó rất là căng thẳng, rất là khó chịu. Trước đó tôi không để ý gì tới gương mặt của tôi cả. Bây giờ tôi bắt đầu chú ý vào tôi cảm nhận đôi môi đang căng nhẹ, đôi mắt đang khép nhẹ, rất là dễ chịu. Tôi ngồi đây trong tư thế thả lỏng toàn thân. Thả lỏng luôn đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay. Buông bỏ hết những căng thẳng, những áp lực đang đè nặng ở trên thân và cả ở trong tâm. Chỉ đơn giản là ngồi chơi, ngồi thả lỏng, có mặt với chính mình trong giây phút này. Cho nên dù là chúng ta dựng cột sống thẳng đứng, nhưng mà chúng ta vẫn thả lỏng, cảm nhận toàn thân của mình đang mềm mại, an tịnh. Cảm nhận tiến trình thư giãn đang bắt đầu xảy ra. Tâm dần dần kết nối được với thân. Thân đâu tâm đó. Và cảm nhận là đôi chân của mình đang được nghỉ ngơi. Lòng bàn chân tiếp xúc với sàn nhà. Cảm nhận đôi tay của mình đang đặt nhẹ trên bắp chân. Ý thức hết toàn thân. Không suy nghĩ nữa, không lo lắng nữa, không tơ tưởng nữa. Quay vào bên trong để xây dựng nội lực. Trở về với chính mình, an trú, ở yên. Tiếp theo, để phát triển sự kết nối giữa thân và tâm, để phát triển định tâm, chúng ta có thể chú ý vào một điểm khác rất là đặc biệt, đó là sự phồng xẹp của bụng. Các bạn hãy nhớ rằng bụng chúng ta vốn là luôn phồng xẹp một cách nhẹ nhàng. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng không làm gì đối với cái bụng của chúng ta cả. Chúng ta chỉ có chú ý vào thôi, không có cố gắng làm cho nó phồng hơn hay là xẹp sâu hơn. Chỉ cảm nhận có một tiến trình phồng bụng đang diễn ra, có tiến trình bụng xẹp đang diễn ra, và tâm ta theo dõi suốt tiến trình phồng đó, suốt tiến trình xẹp đó. Phồng lên biết hơi thở vào, xẹp xuống biết hơi thở ra. Bây giờ công việc chính của chúng ta đó là ngồi chơi với sự phồng xẹp, rất là thả lỏng, rất là khoan thai, để cảm nhận từng hơi thở vào làm cho bụng phồng lên, từng hơi thở ra làm cho bụng xẹp xuống. phòng nè, xẹp nè. Có một cách khác để chúng ta có thể tiếp xúc được với hơi thở, đó là các bạn có thể chú ý vào vành trong của lỗ mũi. Khi hơi thở đi vào, chắc chắn nó sẽ chạm nhẹ tại một điểm nào đó. Và khi hơi thở đi ra cũng vậy, cũng chạm nhẹ tại một điểm nào đó. Công việc của các bạn là hãy tìm ra điểm đó và chỉ chú tâm vào điểm đó thôi. Chuyên chú. Không để ý tới bất cứ điểm nào khác, đối tượng nào khác. Tập trung vào, nhưng mà nhớ thả lỏng. Và muốn tiếp xúc dễ dàng hơn, các bạn có thể thở vào, thở ra 3 hơi, có sự kiểm soát, có sự cố gắng và tạo ra một tiếng động nhẹ. Thí dụ như là thở vào, thở ra mạnh lên, thở vào thật là sâu, thở ra thật là chậm. Và các bạn hãy lắng nghe tiếng động của hơi thở vào ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ không điều khiển hơi thở nữa, hãy để hơi thở trôi tự nhiên, và chúng ta vẫn tiếp tục lắng nghe tiếng động khì khì nhẹ nhẹ của hơi thở vẫn còn đó. Đó có thể là hơi thở tự nhiên. Hơi thở tự nhiên làm cho chúng ta rất là dễ chịu, an bình và dễ chú ý vào. Còn hơi thở bị điều khiển làm cho chúng ta cảm thấy căng thẳng, hồi hộp, khó thở và tâm chúng ta sẽ dễ dàng phóng đi. Tôi đang có mặt cho chính tôi trong giây phút này. Tôi đang nương tựa vào chính tôi, không chạy theo, không bị cuốn hút bởi bất cứ đối tượng nào hết. Tôi đang ngồi rất yên, rất vững chãi, như là một ngọn núi. Tôi đang bắt đầu làm chủ chính tôi đây, làm chủ từng hơi thở. Làm chủ có nghĩa là biết rất rõ, hiểu rất rõ, đồng hành cùng với nó. Tôi đang ý thức rất rõ về tình trạng thân thể của tôi đây, căng thẳng hay là thư giãn. Và tôi cũng biết rất rõ cái gì nó đang xảy ra trong tâm ý của tôi đây. Lại tiếp tục lo lắng nữa à? Hay là đang tĩnh lặng? Cái nào cũng được, chỉ cần chúng ta biết và ghi nhận là được. Và khi chúng ta biết và ghi nhận thì những vọng tưởng ấy sẽ tan biến đi, kể cả cảm xúc cũng vậy. Có thể tâm chúng ta nó cũng lén lén trốn đi, nhưng mà không sao, đó là chuyện rất là bình thường. Chúng ta hãy cứ kiên nhẫn, hoan hỷ, nhẹ nhàng đưa hơi thở trở về với đề mục đã chọn, đó là hơi thở, đó là sự phòng xẹp. Hoặc là nếu các bạn không thể chú ý được vào sự phòng xẹp của bụng hay là hơi thở ở vành trong của lỗ mũi, thì các bạn có thể chú ý vào các cơ bắp trên gương mặt cũng được, đặc biệt là đôi môi đang căng nhẹ. Bất cứ đối tượng nào ở trên thân hay là đang có mặt trong giây phút hiện tại đều là đối tượng cần thiết, xứng đáng để chúng ta chú ý vào, tựa vào, kết nối để phát triển định tâm, sự chú ý hay là niệm tâm, sự quan sát. Nói chung là các đề mục của thiền tập. Lại thở vào, rồi thở ra. Thả lỏng, thư giãn. Xin cảm ơn các bạn. Nãy giờ có ngủ không? Sáng sớm mà ngồi im im kiểu này là nghi quá. Chúng ta vừa trải qua 15 phút ngồi thiền, đem tâm trở về với thân. Đây là một công việc rất là khó các bạn. Các bạn mà có làm trầy trật, không có đạt được phẩm chất cao thì cũng là chuyện bình thường thôi. Kể cả người lớn trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, có những người có rất là tài giỏi, rất là bản lĩnh, nhưng mà cái việc điều phục tâm ý của mình theo ý mình muốn luôn luôn là cái việc nằm ngoài tầm tay. Bạn có thể chinh phục được người khác, chiến thắng được người khác, nhưng mà chưa chắc là các bạn có thể chinh phục và chiến thắng được chính mình. Và Đức Phật nói là chinh phục và chiến thắng chính mình là khó nhất, mà nếu làm được thì đó là chiến công oanh liệt nhất. Và nếu các bạn đã yêu Đạo Phật, đã yêu giáo lý của Đạo Phật, thì các bạn phải có một niềm tin vững chắc rằng hạnh phúc á, nó đến từ trái tim. Các bạn có đồng ý không? Tại vì trái tim là cái nơi duy nhất để có thể cảm nhận được cái gì là hạnh phúc. Vậy thì nếu không có trái tim, hoặc là nếu trái tim chúng ta có vấn đề, trái tim chúng ta căng thẳng, nhiều phiền não, trái tim chúng ta bị chai sạn, rã rời, nhiều vết thương, thì các bạn có nghĩ là mình có thể cảm nhận được cái gì là hạnh phúc nữa không? Thí dụ hôm nay các bạn vì một cái chuyện gì đó xảy ra không như ý mình, khiến cho mình buồn, buồn cả một buổi sáng, buồn từ sáng tới giờ. Và khi buồn rồi thì mình sẽ như thế nào? Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Người buồn thì cảnh cũng buồn theo. Ủa mắc mớ gì mà mình buồn mà cảnh cũng buồn? Mình thấy nó cũng vui cười mà, mình thấy các bạn cũng hạnh phúc mà. Không, mình buồn cho nên mình nhìn thấy cái gì cũng buồn, cái gì cũng vô nghĩa, cái gì cũng không phải là hạnh phúc. Đó là cái thấy của mình. Cho nên Đức Phật mới nói là tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên mọi thứ xung quanh thực tại như thế ấy. Vậy thì khi tâm chúng ta bình an, chúng ta sẽ nhìn mọi thứ rất là ổn, rất là ok. Nhưng mà khi tâm chúng ta nó bất ổn, lộn xộn, căng thẳng, buồn bực, giận hờn, ghen hờn, nghi kỵ, sợ hãi, hoảng loạn, thì chúng ta sẽ nhìn mọi thứ đều là bất an, đều là có vấn đề. Nhiều khi mình tưởng người đó có vấn đề, nhưng mà kỳ thực là mình đang có vấn đề. Nhiều khi mình tưởng là người đó xấu xa, nhưng mà nhiều khi mình đang bị phiền não khống chế. Tại vì khi mà mình lấy cái phiền não đó đi rồi, thì mình sẽ nhìn người đó với một con mắt khác. Khi mà sự yêu thương nó trở về, sự bình an trở về, thì mình sẽ nhìn những đối tượng mà trước giờ đó mình muốn tránh né, mình muốn loại trừ bằng một con mắt khác. Có thể là chấp nhận một cách dễ dàng, tha thứ một cách dễ dàng. Cho nên cái thấy của chúng ta đó, nó tùy thuộc vào tâm của chúng ta. Và khoa học ở giữa thế kỷ thứ 19 đã đưa ra một cái nhận xét rằng thế giới mà chúng ta đang nhìn, nó hiện lên đúng với trình độ chúng ta đang có. Nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ tiếp xúc được với cái thế giới thực tại này một cách chính xác được. Tại vì chúng ta vẫn là trình độ của một con người, trình độ của một người còn tham sân và si. Kể cả khoa học tới bây giờ vẫn chưa biết được cái ontology, cái bản thể học của cái thế giới thực tại này là cái gì. Có khi họ dùng một cái dụng cụ này để họ nhìn về một hạt electron thì thấy nó là một viên bi, như là một viên bi chạy lon ton. Nhưng có khi họ dùng một cái dụng cụ khác để nhìn về một hạt điện tử thì thấy nó ở một dạng của một đợt sóng. Vậy thì thế giới đây là gì? Chúng ta cũng vậy. Có khi mình thấy người thương của mình là người thương của mình, rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Chúng ta nhìn cuộc đời này thật là tuyệt vời, thật là màu nhiệm. Chúng ta còn hứa với lòng là chúng ta sẽ dành ra nhiều thời gian và năng lượng để làm những dự án phục vụ lợi ích cho cộng đồng. Nhưng mà cũng có lúc chúng ta nhìn vào người thương đó, người ân tình đó bằng con mắt oán ghét, căm hờn, trách móc, lên án, buộc tội và muốn tránh xa, thậm chí là muốn loại trừ họ. Và có lúc chúng ta nhìn cuộc đời này bằng một màu xám xịt và than rằng đời là bể khổ. Đời vốn đâu phải là bể khổ. Bể khổ hay không là do cái nhìn của chúng ta, để đúng hơn là do tình trạng tâm thức của chúng ta. Các bạn biết không, là bây giờ có rất nhiều hội chứng về tâm lý, như là hội chứng, không biết là các bạn có nghe hay không, tên rất là buồn cười là Alice in Wonderland, tên của bộ phim của Disney, phải không? Nhưng mà đó là một hội chứng tâm lý. Tức là những bạn rơi vào hội chứng này đó thì hơi giống như là ảo tưởng một cách rất là quá mức về các đối tượng xung quanh mình. Thí dụ mình thấy người bên mình, cạnh mình là một cô tiên chẳng hạn, cũng đẹp vừa vừa thôi, nhưng mà nhìn rất là giống một cô tiên. Hoặc là thấy một anh chàng đã hơi tốt bụng chút xíu, nghĩa là đây là một anh hùng hảo hán nghĩa hiệp. Thấy mọi thứ nó lung linh huyền diệu và rất là nguy hiểm, tại vì đó có thể là cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Tức là có một cái ảnh tưởng rất là tốt về mọi đối tượng xung quanh. Alice in Wonderland là một hội chứng mà nhìn đâu đâu cũng vậy hết, bất cứ lúc nào cũng vậy. Hoặc là một cái hội chứng gọi là Caprush, đó là những bạn mà rơi vào cái hội chứng tâm lý này đó thì nghĩ rằng mẹ mình hay là cha mình là một kẻ xấu. Cha mình, mẹ mình á, có thể đã bị ông kẻ hay là ma quỷ nào đó đã bắt đi rồi. Còn cái người đang đứng trước mặt mình nè là một người đang muốn lợi dụng thủ tiêu mình. Họ là một kẻ mạo danh chứ không phải là cha mẹ ruột của mình. Đó là hội chứng Caprush. Hoặc là hội chứng Philopibia, hội chứng sợ yêu. Có bạn nào rơi vào hội chứng này không? Thấy yêu thấy gớm. Yêu là tội lỗi, yêu là ngục tù, yêu là đọa đày và sẵn sàng công kích bất cứ người nào ca ngợi về tình yêu. Và đặc biệt thấy tình yêu là tội lỗi. Hội chứng này đáng sợ quá ha. Coi chừng nha. Rớt vào đây rồi thì thôi rồi. Hoặc là hội chứng insomnia là hội chứng mất ngủ triền miên. Nếu các bạn mất ngủ triền miên, một đêm ngủ được một vài tiếng hoặc là không được một vài tiếng, thì bạn sẽ suy giảm rất nặng về thần lực. Mà thần lực giảm thì năng lượng đời sống của bạn sẽ giảm theo, cũng dễ đi tới hội chứng bị tâm thần. Hoặc là những hội chứng khác như là hội chứng bipolar disorder là rối loạn lưỡng cực. Tức là có những lúc bạn rất là hưng phấn, bạn có thể muốn đạp xe từ đây đi ra Hà Nội chẳng hạn, mặc dầu là chưa chắc là làm được. Bạn nghĩ bạn là một Superman, bạn có thể cứu cả thế giới này. Bạn nghĩ bạn là một nàng tiên, có thể ban bố điều lành đến cho mọi người. Nhưng mà khi bạn rơi vào trầm cảm, bạn tự ti, bạn nghĩ bạn là một kẻ xấu xa, một kẻ chẳng ra gì, một gánh nặng trong mắt những người thương của mình. Và bạn nằm co ro như con tôm chui vào một góc nào đó, không dám tiếp xúc với ai cả. Đó là một hội chứng. Các bạn nghĩ mình có dính trong bất cứ cái hội chứng nào không? Hoặc là hội chứng anxiety disorder, rối loạn lo âu, cái gì cũng lo hết. Những cái chuyện không đáng lo cũng lo, những chuyện cần lo một chút ít mà lo rất là quá mức, không bao giờ ngừng cái sự lo lắng hết. Có thể là chúng ta rơi vào một trong những cái hội chứng đó. Nhưng mà tôi nghĩ một trong những hội chứng lớn nhất của nhân sinh bây giờ, có thể các nhà khoa học, các nhà tâm lý trị liệu, các nhà phân tâm học chưa gọi được tên của nó, nhưng mà tôi tiếp xúc với rất nhiều các bạn trẻ, tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân về tâm lý, tiếp xúc với rất nhiều con người thành đạt trong xã hội này, tôi nhận ra có một hội chứng khác khủng khiếp hơn, bao trùm cả nhân loại. Đó là hội chứng không thể thưởng thức được những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Các bạn nghe có lạ không? Có nghĩa rằng bạn đang có nhiều điều kiện hạnh phúc đó nha. Bạn có nhà cửa, bạn có cha mẹ, bạn có gia đình, bạn có công việc tốt, bạn học hành tốt, bạn có sức khỏe tốt, bạn có những người thương bên cạnh, bạn có rất rất nhiều điều kiện của hạnh phúc mà bạn không thể hạnh phúc được. Và phần lớn cái hội chứng này rơi vào những người thành đạt đó các bạn. Họ có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, có rất nhiều điều kiện tiện nghi về vật chất, có rất nhiều quyền lực, thậm chí là họ có rất nhiều điều kiện để hưởng thụ dục lạc, sắc dục, mà họ không thể hạnh phúc được. Là tại sao? Là như đã nói với các bạn từ đầu, cái mà có thể cảm nhận được hạnh phúc là trái tim. Mà chúng ta có thời gian để chăm sóc trái tim đâu. Chúng ta có tốt nghiệp cái trường nào về trái tim không các bạn? Không có. Chúng ta học rất nhiều môn, chúng ta có rất nhiều bằng cấp. Và thậm chí là khi ra trường rồi, hoặc là đang trong quá trình học trung học hay là đại học, các bạn đã khôn ngoan lấy một vài lớp về kỹ năng sống, skills. Nhưng mà dường như chưa có một cái skill nào dạy về cách nuôi dưỡng tâm hồn cả. Trong một buổi nói chuyện tại trường khoa học xã hội và nhân văn năm ngoái, tôi có đề nghị là nên thành lập một cái môn gọi là tâm hồn học, thay vì chỉ có tâm lý học. Tại vì tâm lý học là chỉ khai thác, phân tích, giải thích những cung bậc bí ẩn của tâm lý. Còn tâm hồn học là môn nuôi dưỡng, tạo ra môi trường lành, đánh thức những giá trị tốt đẹp ở bên trong của con người và chế phục những năng lượng tiêu cực hay là phiền não ở trong tâm. Tôi hỏi các bạn bỏ ra 5 năm, 10 năm để đánh bắt, để sở hữu một đối tượng. Trong suốt 5 năm, 10 năm đó, các bạn đã bỏ quên bản thân mình. Các bạn sống một cách vô tâm, hờ hững với những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Tới khi các bạn có được nó, sở hữu được nó, thì tâm hồn các bạn nó đã cháy cứng rồi. Nó mệt mỏi rồi. Nó có nhiều vết thương trong đó. Vì muốn có được sự thành công, đôi khi bạn phải sân si lên. Đôi khi bạn phải dối trá. Đôi khi bạn phải đánh mất rất nhiều giá trị đạo đức của chính mình. Và với một trái tim có rất nhiều vết thương, rất nhiều khiếm khuyết như vậy đó, thì có thể cảm nhận được cái gì là hạnh phúc không các bạn? Cho nên khi các bạn ngồi ở đây, đến đây dự các lớp học về giáo lý của Đạo Phật hay là các chương trình để nuôi dưỡng về tâm hồn của các bạn có nhiều thời gian để trở về với chính mình. Cụ thể là như là 15 phút ngồi thiền vừa qua, các bạn nghĩ chắc là nó cũng không có giá trị gì lắm đâu. Nhiều lắm là an thần, làm cho mình bớt căng thẳng, bớt suy nghĩ. Nhưng các bạn biết không? Có thể 15 phút là quá ít ôi để có thể giúp cho bạn có được một tâm hồn đẹp, một tâm hồn mạnh mẽ. Nhưng mà đó là một sự khởi điểm cần thiết. Bạn đã gieo vào tâm thức của mình một ý niệm rằng mỗi khi tâm tư mình lạc lõng, mỗi khi tâm hồn mình biến loạn, mỗi khi mình bị cảm xúc tiêu cực khống chế, thì mình có một nơi nương tựa rất là vững vàng. Nơi đó nó có thể giúp cho mình chế phục được những phiền não. Nơi đó có thể đưa mình về bến bờ bình an. Nơi đó có thể đưa mình trở về với con người trong trẻo, hồn hậu, dễ thương trước đó. Đó chính là chính mình. Đó là hơi thở của mình. Đó là bước chân của mình. Đó là tất cả những gì thuộc về con người của mình. Sự ra đời của Đạo Phật là muốn đánh thức chúng ta cái khả năng đó, sức mạnh ở bên trong, inner power. Đức Phật tin rằng con người hoàn toàn có thể tự tạo ra cho mình sự bình an, tự tạo sự hạnh phúc, và có thể chia sẻ bình an hạnh phúc đến cho mọi người mà không cần vay mượn dựa dẫm quá nhiều ở các điều kiện bên ngoài. Dĩ nhiên chúng ta là một con người, chúng ta cũng cần một ít tiện nghi, chúng ta cũng cần một ít tình cảm, chúng ta cũng cần một ít những điều kiện thuận lợi ở bên ngoài. Nhưng nếu chúng ta quá chú ý vào cái bên ngoài thì chúng ta sẽ đánh mất cái bên trong. Tin vào sức mạnh ở bên ngoài nghĩa là bỏ quên sức mạnh ở bên trong. Vài thập niên trước, người trẻ ở Mỹ rất thích power, uy lực. Khi bạn trở thành một tổng giám đốc, khi bạn trở thành một triệu phú, khi bạn trở thành một người thành đạt là tự động bạn sẽ có power, uy lực. Bước ra ngoài đường, ai cũng nhận diện ra bạn, kính trọng, nể phục và ngưỡng mộ. Bạn đi đâu, người ta cũng muốn đi theo để học hỏi bạn. Bạn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, lời nói của bạn luôn luôn là khuôn vàng thước ngọc cho người khác, thích quá đi chứ. Nhưng mà bây giờ các bạn trẻ Tây Phương cảm thấy những điều đó chẳng có gì hấp dẫn cả, xưa rồi. Bây giờ họ thích một cái thứ khác, đó là inner power. Cũng là uy lực, nhưng mà uy lực ở bên trong, sức mạnh nội tâm. Tức là bây giờ những bạn trẻ Mỹ đã nhận ra rằng, cho dù chúng ta có power cỡ nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể đối diện được với nỗi sợ hãi trong lòng. Không thể đối diện nổi và vượt qua nỗi cô đơn. Mà những người thành đạt là những người cô đơn nhiều nhất. Những người không thể sẻ chia với những người xung quanh mình, nhất là những người thân yêu của mình. Và một người có inner power, một người có nội lực, là một người có thể muốn làm thì làm, muốn nghĩ thì nghĩ, muốn đi đến nơi đó thì đi, mà không cần đi thì không đi. Muốn ngồi yên để uống một chén trà, muốn bỏ ra vài giờ để chăm sóc những người thân yêu, muốn bỏ ra vài ngày để cho mình một cơ hội đi về một nơi tĩnh lặng thanh vắng để nạp năng lượng, là họ có thể làm được. Muốn yêu là yêu, yêu một cách mạnh mẽ và tráng kiện. Yêu làm sao mà làm cho đối tượng thương yêu lúc nào cũng nhận được những giá trị tốt đẹp từ mình, chứ không phải chỉ là độc tố. Yêu làm sao mà giúp cho đối tượng thương yêu của mình và mình cùng bay lên một lượt, chứ không phải là níu nhau xuống và nhấn chìm nhau luôn. Cái đó từ đâu ra vậy? Làm sao để khi mình làm việc, mình không bị cuốn vào công việc, thậm chí là mình có thể làm chủ được công việc, làm việc mà không căng thẳng, không cạn kiệt năng lượng, làm việc mà có nhiều niềm vui, có nhiều sự sáng tạo, có hạnh phúc. Cái đó từ đâu ra vậy? Các bạn có tốt nghiệp cái khóa nào để đào luyện cái này chưa? Đó là lý do tại sao tôi đề nghị cần có một cái môn học là tâm hồn học. Thì thật ra là tại vì tôi dựa trên cái môn tâm lý học đang có ở trường khoa học xã hội nhân văn, tôi mới nói về cái môn tâm hồn học. Chứ thật ra một cái môn học là vẫn chưa đủ các bạn. Các bạn phải cần hơn thế nữa, đó là một môi trường đào luyện thật sự. Tôi khuyên các bạn, trước khi bước ra đời, sau khi tốt nghiệp high school, trung học, và hoặc là tốt nghiệp đại học, các bạn khoan hãy đi xin việc làm. Thí dụ các bạn tốt nghiệp phổ thông trung học thì các bạn khoan đi vào đại học. Các bạn tốt nghiệp đại học thì khoan đi xin việc làm, khoan vội vào đời. Mà các bạn hãy nên xách gói đến một cái trung tâm đào luyện nào đó, một học viện, một môi trường đào luyện nào đó, để các bạn trang bị cho mình một thứ hành trang cực kỳ quan trọng, mang tính quyết định nên hạnh phúc hay là khổ đau trong cuộc đời. Đó là phát triển nội tâm, phát triển nội lực, khơi dậy sức mạnh ở bên trong. Đối với các bạn tốt nghiệp phổ thông trung học thì có thể dừng lại một năm rồi hãy vào đại học. Đối với các bạn sau khi tốt nghiệp đại học thì có thể lấy một năm, hai năm, ba năm, thậm chí nhiều hơn nữa, nếu mình thấy những điều đó quá sức bổ ích cho chính mình. Và tại vì khi mình trở thành một con người có sức mạnh, một con người không dễ dàng bị lung lay xô ngã trước những cám dỗ của cuộc đời, một người có thể làm chủ được những cái vọng động, những cái quái thú trong lòng của mình, chế phục được cái chất người ở trong con người của mình để nâng cái chất thánh lên đó, thì người đó luôn là một đối tượng vô cùng quý giá dù ở trong thời đại nào, nhất là thời đại bây giờ. Tôi xin giới thiệu với các bạn có một nơi đào luyện mà tôi đã được đến xem, và tôi có rất nhiều người bạn là huấn luyện viên ở trong đó, đó là West Point, trường học viện quân sự cực kỳ nổi tiếng ở Mỹ, ở gần tiểu bang New York. Mỗi năm như vậy, học viện quân sự West Point nhận khoảng 1.300 bạn. Đó là những bạn thuộc hàng top của các trường danh tiếng ở trong nước, mà phải được các vị hiệu trưởng, thậm chí là thống đốc giới thiệu thì họ mới nhận. Tại sao học viện West Point trở nên đắt đỏ hoặc là trở nên tiêu chuẩn cao như vậy? Các bạn hãy lắng nghe. Đó là khi đến West Point đó, cái phần mà học về lý thuyết chỉ chiếm có 30 hoặc là 40%, cái phần thực hành và đào luyện chiếm 60-70%. Ở đó tất cả các học viên ở đó thức dậy lúc 5 giờ sáng, đi ngủ lúc 10 giờ tối. Các học viên ở đó phòng ốc lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ đâu ra đó, và giám thị có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Khi các bạn mới đến West Point đó, bài tập thử nghiệm đầu tiên là họ đưa các bạn vào trong một cái phòng, đóng cửa lại, không nói lý do vào đó để làm cái gì. Có thể là 10 người hay là 20 người ở trong đó. Và 2 giờ sau, họ mở cửa ra, họ bắt đầu hỏi bạn, trong phòng đó có bao nhiêu người? Bạn đã ngồi gần ai? Người đó có đeo đồng hồ không? Tường sơn màu gì? Có bao nhiêu cái bóng đèn? Và có bao nhiêu bức tranh ở trong phòng? Những bức tranh nó nói cái gì vậy? Hỏi những câu đó để làm gì? Để thử nghiệm tâm trí bạn còn ổn không? Có thất thường không? Nếu ổn, thì nó ổn tới mức nào? Nghĩa là nó có thể quan sát một cách chi tiết, đường nét tất cả mọi thứ đang diễn ra hay không? Bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo, thì bạn ít nhất phải có tố chất quan sát tốt mọi diễn biến đang diễn ra, từ chi tiết cho tới tổng quát. Nếu bạn chưa có tố chất đó, họ không thể đào tạo các bạn được. Họ trả về. Cho nên một năm như vậy đó, họ trả về 300 học viên, chỉ giữ lại 1.000 học viên thôi. Tất cả các học viên ở đó đều thực tập theo chương trình của quân sự. Có khi họ được đưa tới Alaska hay các vùng Nam Cực để thực tập thể dục. Có khi họ đưa tới Africa, Châu Phi để làm tình nguyện viên. Họ luyện tập ngày đêm, từ thể lực cho tới tinh thần. Cái bắt tay cũng phải học, pha trà cũng phải học, thuyết trình một vấn đề đơn giản cũng phải học. Nhiều khi bài thuyết trình đó không thành công, bạn đó phải về tập thuyết trình suốt 7 ngày 7 đêm, quay mặt vào vách đá để thuyết trình, tới khi nào đạt phẩm chất thì thôi. Ở West Point, người ta nói rằng học viên của West Point trên thông thiên văn, dưới tường địa chất, giữa thấu nhân tâm. Kể cả việc xây dựng tình huynh đệ với nhau cũng là một bài tập lớn. Nếu mà bạn không thể chấp nhận được các thành viên trong phòng của mình, nếu mà bạn không thể chơi chung được với các bạn trong đội nhóm của mình, nếu các bạn không thể truyền thông được với các bạn cùng khối của mình, bạn bị loại ngay lập tức. Tại vì đó là một trong những tố chất để lãnh đạo: đắc nhân tâm, thu phục được lòng người. Cho nên khi mà ra trường đó, mà bạn chưa biết hết tên của 1.000 học viên ở đó, và bạn cũng bị loại luôn. Họ và tên. Cho nên học viên West Point khi ra trường, các bạn không, họ đeo một chiếc nhẫn trên tay rất là hãnh diện, West Point. Và khi bạn đeo chiếc nhẫn đó lên tay rồi, tất cả các tập đoàn danh tiếng trải thảm đỏ mời bạn. Người ta nhìn với bạn từ dưới chân lên tới đỉnh đầu như là một thực thể, một sinh linh kỳ lạ. Là cái gì cũng hoàn hảo, cái nhìn cũng phải chịu trách nhiệm cho cái nhìn của mình. Ánh mắt mình đưa đi đâu? Và tại sao mình có ánh mắt đó? Và hầu hết những học viên của West Point trở thành các nhà lãnh đạo lớn của các tập đoàn lớn trên thế giới. Và rất rất nhiều bậc lãnh đạo trên thế giới muốn con em của họ được tốt nghiệp qua West Point. Việt Nam mình cũng có thể có một West Point chứ, phải không các bạn? Nhưng mà trước khi mình có được một cái West Point thật sự ở Việt Nam, thì các bạn phải tự tạo cơ hội cho chính mình. Ít nhất các bạn có một ý niệm ở trong đầu rằng chỉ chừng ấy kiến thức trong nhà trường, và dựa vào cái đời sống thiếu kỷ luật, thiếu nguyên tắc, và bản thân chúng ta có rất nhiều cảm xúc tiêu cực, thậm chí là có rất nhiều vết thương ở trong lòng, lúc trồi lúc sụp, lúc phấn đấu hết mình, lúc chán chường muốn bỏ tất cả, thì chúng ta phải giải quyết cái đó trước khi chúng ta muốn yêu ai, muốn thương ai, trước khi chúng ta mới bước vào đời nhận lãnh những công việc mà có ảnh hưởng tới đời sống của người khác, trước khi chúng ta bước lên vai trò lãnh đạo của cuộc đời. Chùa tự viện, thiền viện, các trung tâm thiền tập, nó là một môi trường cực kỳ quý giá. Nó có thể chưa thể đào tạo một cách toàn diện như là West Point. Thật ra các bạn huấn luyện viên, các bạn của tôi là các huấn luyện viên ở West Point cũng có chia sẻ. Đó là các học viên West Point vẫn có phải đối đầu với một cái khó khăn rất là lớn, đó là bị trầm cảm nặng vì cái chương trình huấn luyện quá nặng. Cho nên một số đã không vượt qua được. Và ở West Point đang rất là cần đưa các môn thực tập có tính chất cân bằng tâm lý, mà thiền là cái môn mà họ đang nhắm tới. Có nghĩa là trong tương lai rất gần, có thể là năm 2018, West Point sẽ đưa thiền vào để giúp đỡ các học viên cân bằng tâm lý hoặc là khám phá thêm nội tâm của mình. Thì các bạn đang ngồi ở đây, chùa, môi trường tu học của Phật giáo, có thể là các bạn không được đào tạo một cách toàn diện như West Point, nhưng các bạn đang nhấn mạnh, đang chú ý phần tâm hồn. Các bạn có những buổi tụng kinh, các bạn có những buổi ngồi thiền, các bạn có những buổi học giáo lý. Tất cả những cái đó là gì? Là nuôi dưỡng những giá trị của tâm hồn. Bây giờ có thể các bạn chưa thấy hết giá trị của nó đâu. Mai này các bạn vào đời, các bạn làm những việc lành, các bạn được mọi người ngưỡng mộ là tại vì các bạn có năng lượng lành. Thì các bạn mới nhận ra được rằng là mình đã từng được nuôi dưỡng trong những môi trường rất là lành, những môi trường tu luyện. Thì nếu các bạn thấy được nuôi dưỡng những giá trị tâm hồn là điều hết sức cần thiết, thì ngay bây giờ đừng chần chờ nữa. Các bạn phải lên một kế hoạch cụ thể về việc nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Mà trước khi nuôi dưỡng tâm hồn đó, thì mình cần phải nhìn lại coi tâm hồn của mình nó đang ở cấp độ nào. Có thể là nó đang bị thương tật, nó đang bị tổn thương trầm trọng. Thì khi mà nó đang bị tổn thương trầm trọng như vậy thì bạn chưa có phát triển gì được trên nó đâu. Cơ bản là bạn phải quay về chăm sóc nó, gọi là hàm dưỡng tâm hồn. Tức là quay về để chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Như hồi nãy từ đầu tôi có nói là nếu các bạn rơi vào các hội chứng tâm lý thì các bạn không thể nào phát triển được những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn của mình. Một trong những cái kỹ năng thiếu nhất trong thời đại bây giờ đối với các bạn trẻ, dù là các bạn trẻ ở xã hội Tây Phương hay là các bạn trẻ ở xã hội Việt Nam, đó là kỹ năng làm chủ bản thân. Ngồi thiền là một phần làm chủ. Bạn quyết tâm ngồi xuống đó, ngồi yên, không nhúc nhích, không cục cựa. Hồi đầu có thể ngủ gục, gục lên, gục xuống, giống như ngồi ngủ chứ không phải là ngồi thiền. Ngồi ngủ trong một tư thế đẹp, tư thế hoa sen. Có thể hồi đầu các bạn ngồi đó mà vọng tưởng, tơ tưởng đủ thứ chuyện trên đời. Ngồi đó là ngồi suy nghĩ chứ không phải là ngồi thiền. Và thậm chí ngồi đó là ngồi nhìn đồng hồ. Có mấy giờ rồi đứng dậy, mấy phút đã trôi qua rồi. Trời ơi, 2 phút mà lâu như vậy ư? Gọi là ngồi nhìn đồng hồ. Cứ vài giây là mở mắt ra nhìn đồng hồ. Cũng không sao, nhưng mà đó là một sự khởi hành cần thiết. Dĩ nhiên như vậy là vẫn chưa đủ. Nhưng nếu các bạn cố gắng hơn, về nhà mỗi ngày mình phải tạo ra một cái thời khóa để ngồi thiền hoặc là đi thiền hành, ít nhất là nửa giờ đồng hồ. Bạn hãy đưa nó vào thực đơn mỗi ngày, xem đây là một môn học, một môn rèn luyện cần thiết. Trước khi chúng ta tìm ra được một môi trường huấn luyện phù hợp nhất, hoàn hảo nhất cho chính mình. Và tôi rất khuyến khích các bạn nên dành ra 7 ngày hay là 10 ngày để tham dự một khóa thiền. Tại vì khi các bạn đến đó, các bạn sẽ học được rất nhiều kỹ năng để quay trở về với chính mình, làm chủ tâm hồn mình. Mà thậm chí các học viện như là học viện West Point cũng chưa biết được những kỹ năng đó, hoặc là không thể tìm ra được những cái người thầy có thể dạy được những cái kỹ năng tuyệt vời đó. Ở đó các bạn sẽ được ăn trong im lặng, không nói chuyện, tập trung vào thức ăn, không nghe điện thoại, không xem TV. Các bạn nghĩ đó là một việc bình thường ư? Tôi nghĩ đó là việc phi thường. Có rất nhiều người không làm được cái chuyện ăn, chỉ mà ăn thôi. Các bạn nếu cứ tiếp tục cái đà vừa ăn mà vừa xem tivi, vừa ăn mà vừa lên Facebook, vừa ăn mà vừa chuyện trò, vừa ăn mà vừa tơ tưởng đó, thì 5 năm, 10 năm sau các bạn có muốn ăn chỉ là ăn thôi cũng không được. Tại vì các bạn đã huấn luyện cái tâm của mình như vậy rồi. Tôi làm công tác tư vấn tâm lý cũng 15 năm rồi. Tôi thấy rằng cái tuổi mà các bạn có thể sửa được á, thay đổi được bản thân mình dễ nhất là cái tuổi từ 15 cho tới 25. Là cái tuổi có thể dễ dàng sửa đổi bản thân. Từ 25 cho tới 35 là nó khó hơn một chút. Cái sự nỗ lực phải gấp đôi, thậm chí là gấp 10 lần cái tuổi trước. Còn tuổi từ 35 trở đi là ôi trời ơi, rất là khó sửa. Cực kỳ khó sửa. Thế cho nên Khổng Tử mới nói tam thập nhi lập. Tức là từ 30 tuổi trở đi đó là bạn phải có con đường rồi. Trước đó là bạn phải chuẩn bị một con đường. Chuẩn bị học hỏi, đào luyện mọi thứ. 30 tuổi là chỉ bước đi trên một con đường duy nhất thôi. Chứ đừng có 30 tuổi mà còn đổi vèo vèo. Nay muốn làm này, mai muốn làm nghề kia. Mốt chọn con đường đó. Hết thời gian rồi. Và cho dù bạn có chọn được con đường mới hay ho đi chăng nữa, thì bạn cũng không thể thay đổi bản thân cho phù hợp với con đường. Thật ra mọi thứ đều có thể thay đổi được. Cái gì cũng có thể thay đổi được. Và vì chúng ta tin rằng mọi thứ đều có thể thay đổi được, cho nên chúng ta mới tu luyện được. Nhưng trên thực tế là tuổi càng lớn là càng khó để thay đổi. Tôi chắc chắn rằng trong các bạn ngồi đây phần lớn là đều dưới 30 tuổi hết, phải không? Vậy thì cơ hội làm chủ bản thân còn cao lắm, đừng bỏ lỡ. Đừng có để tới 29 tuổi sắp xỉ rồi mới bắt đầu tu luyện. Bây giờ mà mình chưa có khả năng ngồi yên một mình, đừng suy nghĩ gì hết. Thì tới khi mà các bạn bị một cú trầm cảm, các bạn có bao giờ biết trầm cảm chưa? Có từng trải qua kinh nghiệm trầm cảm chưa? Có từng tiếp xúc với những người bị trầm cảm chưa? Các bạn biết là một trong những tính cách của người trầm cảm đó là luôn suy nghĩ về quá khứ. Luôn nghĩ về những người mà đã từng làm tổn thương mình. Nghĩ về những câu nói, những hành động đau lòng. Và cái nghĩ của họ là không bao giờ dừng được. Và càng nghĩ thì vết thương càng lớn rộng. Vậy thì khi một chuyên gia tâm lý trị liệu muốn giúp đỡ họ đó, thì cái việc cơ bản đó là làm sao giúp họ đừng suy nghĩ, mà làm sao một người ở bên ngoài mà có thể giúp cái suy nghĩ bên trong chúng ta dừng lại được. Các chuyên gia tâm lý trị liệu, các vị thiền sư chỉ đưa ra phương pháp, hoặc là cao hơn nữa là tạo ra được một môi trường hành thiền để đưa các bạn trầm cảm tới, để các bạn nương vào cái lực của đại chúng mà hành thiền thôi. Chứ làm sao mà thiền sư có thể đưa tay vào trong tâm hồn bạn đó để mà giúp bạn đó dừng suy nghĩ được. Vậy thì hơn ai hết và duy nhất chỉ có bạn đó mới giúp bạn đó dừng suy nghĩ lại được. Bây giờ các bạn có thể dừng suy nghĩ lại được đó. Chưa đến nỗi mất tầm kiểm soát. Chưa đến nỗi ngoài tầm kiểm soát. Thì các bạn hãy làm đi. Hãy master cái chuyện đó đi. Hãy trở thành một người thiện xảo về cái chuyện làm chủ tâm hồn mình. Mà nói làm chủ tâm hồn mình thì nó quá lớn lao. Ít nhất là các bạn muốn dừng suy nghĩ là dừng suy nghĩ. Một hôm nào đó bạn có thể hỏi một người bạn khác. Ê, mày có bằng tiến sĩ phải không? Mày có khả năng dừng suy nghĩ lại được không? Mày có bằng... Mày là một doctor, mày là một luật sư hay là mày là một doanh nghiệp thành đạt? Mày hay là anh hay là chú? Vì chứ các vị có thể kiểm soát một cơn giận được không? Muốn hết giận là hết giận. Muốn hết ghen là hết ghen. Có thể làm được không? Ta làm được việc đó. Và để nói được như vậy thì ngay từ bây giờ phải đào luyện. Chúng ta cần học nhiều thứ. Chúng ta cần phát triển nhiều thứ. Nhưng chúng ta phải ưu tiên hàng đầu phát triển, nuôi dưỡng, luyện tập những thứ thuộc về tâm hồn. Tại vì như đã nói, hạnh phúc là từ ở chỗ đó mà ra. Và khổ đau cũng từ ở chỗ đó mà ra. Khi các bạn nâng chén trà lên, các bạn ý thức là mình đang uống trà. I know what am I doing right here and right now. I'm drinking my tea. Tôi đang uống trà. Tôi biết rất rõ điều đó. Và enjoy my tea. Delicious. Really good. Đó là giây phút bạn đang làm chủ chính bạn. Bạn ít nhất đang có mặt tại đây, nơi này, tiếp xúc sâu sắc, connect, kết nối chặt chẽ với các tình huống đối tượng đang diễn ra trước mặt. Bạn là một người đang rất là tỉnh táo. Bạn tiếp xúc với cái gì là biết rất rõ tiếp xúc với cái đó. Và cái đối tượng đó như thế nào, và bạn như thế nào. Khi bạn uống trà, bạn biết trà như thế nào. Khi bạn uống trà, bạn biết bạn như thế nào trong khi uống trà. Cái biết đó rất là khủng khiếp. Cái biết đó nó sẽ mở ra trí tuệ cho các bạn sau này. Cái biết đó nó sẽ làm cho bạn hiểu được toàn bộ cái cung bậc bí ẩn cảm xúc của bạn. Và khi mà bạn biết hết về con người của mình, làm chủ được con người mình, lúc đó hạnh phúc thuộc về bạn. Không ai có thể lấy đi được. Bạn đừng có lo xây dựng điều kiện bên ngoài quá nhiều. Đừng lo nắm bắt đối tượng. Đừng có hy vọng hoàn cảnh thuận lợi nhiều quá. Đừng có chờ đợi, hy vọng người ấy tốt hơn, người ấy dễ thương hơn thì mình sẽ có hạnh phúc. Hầu hết chúng ta là như vậy, phải không? Chúng ta tìm hạnh phúc bằng cách làm cho người khác có hạnh phúc. Tại vì khi mình làm cho người đó có hạnh phúc thì người đó sẽ làm cho mình có hạnh phúc. Ô hay, khi chúng ta không có hạnh phúc thì làm sao chúng ta có thể làm cho người khác có hạnh phúc? Chúng ta chỉ diễn thôi. Chúng ta chỉ gồng người lên làm được 1-2 giờ đồng hồ. Làm 2-3 ngày thì chắc không nổi. Cho nên đừng có giam ai ở gần mình suốt 3-4 giờ đồng hồ. Họ sẽ phát hiện ra con người thật của chúng ta. Đầy phiền muộn, đầy vấn đề, đầy tổn thương tâm lý. Cho nên các bạn phải master, phải làm bậc thầy của chính mình. Từ những việc nhỏ nhất như việc xếp quần áo ngăn nắp. Bây giờ đi vào phòng ngủ các bạn thì đó chắc là một bãi chiến trường. Mặc dầu là phòng khách rất đẹp, cái điện thoại rất đẹp, màn hình của điện thoại rất đẹp, nhưng mà phòng ngủ thì rất là bề bộn và lộn xộn. Cái phòng ngủ mà nó bề bộn và lộn xộn thì cuộc đời cũng lộn xộn và bề bộn. Ngăn nắp là ngăn nắp từ trong ra ngoài. Phải tề gia, phải trị quốc mới bình thiên hạ được. Đi từ đơn vị nhỏ tới đơn vị lớn. Phải sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. Nói như cụ Nguyễn Du là ấm ở bên trong rồi thì mới êm ở bên ngoài. Bên trong mà bình an rồi thì bên ngoài bất chấp cỡ nào mình cũng có thể chịu được. Tôi chấp em khó chịu được, tôi chấp nhận luôn, là tại vì tôi có một tâm hồn bình an. Ngoại cảnh có xáo trộn cỡ nào, có khó khăn cỡ nào, tôi cũng chấp luôn, là tại vì tôi đang rất là vững vàng. Tôi không có quá cầu cạnh, chờ đợi hy vọng nơi hoàn cảnh. Tại vì tôi có một thứ khác để thưởng thức rồi, đó là chính tâm hồn của tôi. Khi bạn uống một chén trà thành công, tức là thưởng thức trọn vẹn chén trà. Khi bạn có một căn phòng lúc nào cũng ngăn nắp và sạch sẽ. Khi bạn thưa chuyện với cha, với mẹ, với những người thân xung quanh một cách thành công, nói làm sao để họ hiểu được mình, nói làm sao để họ có niềm vui và hạnh phúc, nói làm sao để truyền thông, để hiểu được lẫn nhau, là thành công rồi. Thì những thành công lớn hơn cũng theo cái cách đó mà xảy ra. Không bao giờ có cái chuyện bạn trở thành một doanh nhân thành đạt, bạn trở thành một kẻ thành công, bạn là một người cực kỳ hạnh phúc khi mà bạn không hạnh phúc với chính mình, bạn không hài lòng với chính mình, bạn còn rất nhiều sự thất bại với chính mình, thất bại một cách thảm hại như là cơn giận đó. Có master được nó chưa? Có làm bậc thầy, làm chủ cơn giận chưa? Và theo cách đó, các bạn nên tranh thủ đi, hết thời gian rồi. Đừng có nằm ườn trên đó để xem YouTube nữa. Mấy cái trò nhảm nhí game show rồi. Ôi thôi là bây giờ biết bao nhiêu loại game show phải không? Một ngày ngốn 3-4 tiếng game show. Trước kia là phim Hàn Quốc, còn bây giờ là game show. Rồi games, rồi shopping, rồi chit chat nhăn cội, rồi Facebook chụp hình selfie vân vân các thứ. Rồi xỏ khuyên, rồi đi vũ trường, rồi hút chích, rồi lắc lư, rồi đủ kiểu hết. Tương lai đi về đâu? Tương lai sẽ trở thành những cô hồn đói. Tôi đã gặp rất nhiều các bạn trẻ ở xã hội Tây Phương, học rất giỏi, con nhà giàu học trường danh tiếng, nhưng mà các bạn đó sở hữu một tâm hồn tổn thương nặng nề sau những cuộc truy hoang, sau những sự thỏa mãn về tình dục, lao theo những người bạn để ăn chơi thỏa thích, đua xe vào vũ trường, từ bỏ việc học hành, từ bỏ gia đình. Các bạn nghĩ rằng là các bạn có thể làm chủ được bản thân mình rồi. 18 tuổi là cuộc đời này là của mình. Mình nói cho oai để mình lấy đi cái sự tự do về phía mình, chứ mình có làm chủ được đâu. Thuốc nó làm chủ, bạn bè nó làm chủ, cuộc vui nó làm chủ, áo quần, xe cộ, điện thoại nó làm chủ, chứ mình có làm chủ được đâu. Tôi có nhớ câu chuyện là có một lão đó ngồi câu cá, ngồi hàng giờ mà không thấy con cá nào nó đớp mồi hết, ngồi ngủ thiêu thiêu vậy. Thì bỗng dưng là con cá nó đớp mồi và nó giật lo cái cần câu đi. Thì ông lão mới lao theo, ông chụp cái cần câu cho nó lao xuống hồ luôn. Thì đứa bé từ xa nó nhìn thấy, nó nói: bố ơi, bố nhìn kìa. Ủa, như vậy là ông lão câu con cá hay là con cá câu ông lão vậy bố? Bạn đang câu chiếc điện thoại hay là chiếc điện thoại đang câu bạn? Bạn đang câu người ấy hay là người ấy đang câu bạn? Bạn đang câu công việc hay là công việc đang nhấn chìm bạn? Các bạn có thấy không? Ngay bây giờ là mình ở thế bị động rồi, thế mất tự chủ từ những việc rất nhỏ. Một cái điện thoại nhỏ xíu như vậy mà mình chưa làm chủ nó được thì cuộc đời mình nó quá lớn, rồi còn rinh thêm cuộc đời người khác vào nữa, thì làm sao mà vững vàng, làm sao mà yên ổn? Không vững vàng, không yên ổn thì làm sao có thể có hạnh phúc được, phải không các bạn? Cho nên việc quay trở về nội tâm, phát triển những giá trị tâm hồn chưa bao giờ là thừa thãi và xa xỉ cả. Mong rằng buổi chia sẻ này khơi lại một niềm tin với các bạn đã có từ lâu, đó là hạnh phúc luôn đến từ trái tim. Cho nên chúng ta bớt rượt đuổi theo ngoại cảnh, bớt đi chinh phục người khác, bớt tìm kiếm những điều kiện thuận lợi bên ngoài. Thay vào đó, chúng ta dành thật nhiều thời gian để lắng nghe mình, để hiểu con người của mình, để chạm vào những ngõ ngách sâu kín nhất của tâm hồn mà vượt qua những giới hạn, những yếu kém. Khi nào chúng ta làm chủ được hơi thở, làm chủ được bước chân, làm chủ được suy nghĩ, làm chủ được những cảm xúc tiêu cực của mình, thì khi ấy niềm tự tin trong các bạn trở nên trọn vẹn nhất. Tôi xin nhắc lại là niềm tự tin đích thực nó phải đến từ việc bạn chiến thắng chính bản thân mình. Chỉ cần bạn ngồi thiền 15 phút thôi, muốn đứng lên để nghe điện thoại, muốn đứng lên để làm một việc gì đó, muốn đứng lên vì quá mỏi chân mà bạn vẫn kiên trì ngồi 15 phút không nhúc nhích, không cựa quậy, là 15 phút bạn chiến thắng chính mình, chiến thắng nỗi sợ hãi, chiến thắng thói quen cũ kỹ, chiến thắng thói lười biếng. Là 15 phút bạn đang xây dựng inner power, là 15 phút bạn xây dựng niềm tự tin của bản thân. Có thể bên ngoài nhiều bạn trẻ chọn cách để có tự tin, đó là có điện thoại đẹp nhất, đời mới nhất, mặc áo hàng hiệu, hoặc là học những ngôi trường danh tiếng. Và bây giờ nhiều khi mang đôi guốc hơi cao cũng có tự tin, hoặc là xách cái bóp hơi đẹp. Và khi đôi guốc đó gãy hay là cái bóp bị giật thì hết tự tin. Tự tin vì đi bên cạnh một người rất đẹp nữa chứ. Ô, người ta mắc mớ gì người ta đẹp mà mình tự tin. Rồi mốt nó hết chơi với mình nữa rồi sao? Mà chuyện đó có thể xảy ra mà, phải không? Cho nên làm ơn đi. Những cái bên ngoài nó dởm lắm. Nó đến rồi nó đi rất là nhanh. Mình cũng cần nó nhưng mà cần ít thôi. Cái chính đó là ở bên trong. Chúng ta luôn có một tâm hồn đẹp, tâm hồn cao thượng, tâm hồn trong sáng. Tâm hồn có thể làm cho mình có hạnh phúc và làm cho những người xung quanh có hạnh phúc. Đó là điều đã nhiều người làm được, Đức Phật làm được, nhiều bậc thầy đi trước làm được, nhiều bậc tiền nhân đi trước làm được, thì chúng ta cũng có thể làm được. Chúc các bạn thành công. Trước khi qua phần chia sẻ đặt câu hỏi các bạn, tôi muốn mời các bạn nghe một bài hát ha. Nhưng mà không phải tôi hát đâu. Một bài hát có tên là Hôm Nay Tôi Nghe. Các bạn có biết bài này không? Của Trịnh Công Sơn. Không biết hả? Các bạn là biết chắc là em của ngày hôm qua thôi chứ còn... dễ gì biết những cái bài xưa tất này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng khi các bạn nghe tôi nói chuyện bài nói chuyện vừa rồi xong rồi. À, mời bạn hát bạn Hoàng Kim với cây guitar lên đây. À, lên trên này luôn, cho mọi người thấy mặt luôn. Thì tôi giới thiệu sơ cái bài hát để các bạn có thể hiểu hơn. Và tôi tin rằng các bạn sẽ thích. Hôm nay tôi nghe, có thể là những bữa trước tôi không có nghe. Những bữa trước là tâm tôi nó chạy đi đâu, nó nghĩ cái gì đó. Có con chim về gọi. Chim thì ngày nào nó cũng hót hết, nhưng mà nó hót mỗi cổ mà mình không có nghe. Bữa nay là mình nghe, có nghĩa là mình đang có mặt trong giây phút của hiện tại. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe, tôi cười như đứa bé. Tức là hạnh phúc quá, hồn nhiên quá. Trước giờ rất là căng thẳng, rất là hoảng sợ. Bây giờ bỗng trở về được với chính mình, trở về với thực tại, với thiên nhiên. Mình thấy mình dễ chịu, thoải mái vô cùng. Mình thấy mình không cần phải lo lắng, sợ hãi gì nữa hết. Tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sống kia. Còn nhiều hy vọng lắm. Các bạn biết không, cái tuổi này nè, là cái tuổi rất là đẹp. Cái tuổi các bạn còn nhiều hy vọng vào cuộc đời này lắm. Chưa có nhìn cuộc đời này bằng con mắt xám xịt đâu. Các bạn còn tin vào bản thân mình có thể đóng góp rất nhiều cho sự thay đổi của xã hội. Nhưng mà qua tới tuổi 35, 40 rồi đó, không muốn làm gì nữa hết. Nhìn đâu cũng chán hết. Cho nên hy vọng các bạn không có rơi vào cái bi kịch đó. Tôi thấy... không nhớ. Gì đó lát các bạn nghe tiếp. Nhưng mà cơ bản là bài hát này nó mời các bạn trở về với một thực tại rất là màu nhiệm. Đời sống rất đẹp đang xung quanh các bạn. Chỉ cần có một tâm hồn tĩnh lặng là các bạn có thể thưởng thức được. Bây giờ mời các bạn nghe bài hát Hôm Nay Tôi Nghe.
Tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe, tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sống kia. Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió, thấy bình minh thắp trên ngọn lá. Tôi thấy ngày thật là sao xuyến từng nỗi nhớ. Cho nên tôi nghe trái tim không còn những con tim bạn bè bao la. Nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe, tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sống kia. Tôi thấy chiều hôm nói lời lặng lẽ, và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ. Đêm bước về thật nhẹ, sương khoác mềm vai áo. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, những con tim bạn bè bao la. tôi thấy chiều hôm nói lời lặng lẽ và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ. Đêm bước về thật nhẹ, sương khoác mềm vai phố. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, những con tim bạn bè bao la. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, những con tim bạn bè bao la. La 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 la, những con tim bạn bè bao la.
Kim ngồi lại. Kim, các bạn thấy bạn này hát hay không? Chắc phải bắt hát bài nữa. Nói vậy thôi chứ có kịch bản hết rồi. Kịch bản kế tiếp đó là trong cái bài hát hôm nay tôi nghe có một câu rất là đáng chú ý là cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề. Có thể trước khi mà tôi nghe tiếng chim hót, tôi trở về với thực tại, tôi trở về với chính tôi, thì tôi yêu rất là nặng nề. Yêu như thế nào là nặng nề các bạn? Xiềng xích lẫn nhau, đòi hỏi lẫn nhau, phát kiệt năng lượng nhau, yêu mà làm khổ nhau là yêu nặng nề. Thì trong một bài hát chắc là các bạn có biết, đó là bài Để Gió Cuốn Đi, cũng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, có những câu như là: sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Ủa, tại sao gọi là để gió cuốn đi? Khi mà bạn là một người rất là đặc biệt, không giống như những người khác, là toan tính, là vị kỷ, là hơn thua. Bạn chủ trương sống để có một tâm hồn đẹp, để sẵn sàng thương ai đó thì người đó sẽ có hạnh phúc. Thương ai có thể đem tới sự tự do, sự thảnh thơi, sự bình an trong tâm hồn. Và cuộc đời rất cần có những người thương người khác mà không có điều kiện, hoặc là rất ít những điều kiện. Cần lắm. Còn thương mà làm khổ nhau thì đầy. Thương mà ít làm khổ nhau hoặc là không làm khổ nhau, chỉ làm cho nhau có hạnh phúc thôi thì rất là ít. Vì thì những tâm hồn đó, gió có thể đưa đi ngàn phương được. Gió chỉ có thể thổi được những sợi lông hồng hay là một chiếc lá thôi. Thì một tâm hồn đẹp là một tâm hồn rất là nhẹ, có thể đi ngàn phương để đem tới niềm vui hạnh phúc cho mọi người. Cho nên ở trong đoạn cuối của bài hát Để Gió Cuốn Đi có câu là: hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn mà không có nói năng. Tức là khi mà bạn có được tâm hồn đẹp, tâm hồn rộng lớn rồi, thì cái việc bạn bước xuống gần cái người thương của mình, thay vì bạn đề nghị người thương bạn bước lên, bạn đặt điều kiện muốn tôi thương, muốn tôi tha thứ thì phải thế này thế kia, bạn thu lại tất cả những điều kiện đó, tôi chấp nhận. Tôi bước xuống lại gần, lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của người đó mà không oán trách, không lên án, không buộc tội, im lặng lắng nghe. Dù là nghe xong rất là đau buốt trái tim, tại vì người đó lên án buộc tội lại mình, người đó ứa ra chất độc. Nhưng mà với một trái tim rộng lớn, trái tim yêu thương, thì việc mở lòng ra đón nhận một người tổn thương, một người tội nghiệp như vậy không có gì là khó khăn. Bây giờ mời các bạn nghe tiếp bài Để Gió Cuốn Đi.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để xóa cuốn đi, để xóa cuốn đi, xóa cuốn đi cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian. Làm chiếc bóng đi sao lời dối gian. Nhưng khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngóng vui theo hoa bay. Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Xuống nhìn suốt một mối tình chỉ lặng nhìn không nói năng, để bút trái tim, để bút trái con chim đau nằm yên ngủ dài lâu, mang theo vết thương sâu. Mùa sớm mai chim bay đi trên biên, và tiếng hót tan trong chiều gió lên. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai, để gió
bạn này là ca sĩ Hoàng Kim, bên đây là guitar là anh Hiệp. Một tràng pháo tay nữa. Nếu mà các bạn muốn nghe thêm bạn này hát, sẵn thầy quảng cáo luôn nha. Thầy có một chương trình đêm nhạc thiền 25 Tết. Thì cũng dựa theo cái cách nãy giờ chúng ta chia sẻ vừa hát. Thì mời các bạn đến cùng thưởng thức chương trình đêm nhạc thiền thử coi nó có khác những chương trình nhạc khác hay không ha. Thì bây giờ cũng hết giờ luôn rồi, cho nên là xin hẹn các bạn trong một buổi khác để lắng nghe những phản hồi, những chia sẻ tâm tư của các bạn, để tôi có thêm những đề tài phù hợp với các bạn hơn. Bây giờ mời các bạn lắng nghe ba tiếng chuông để chúng ta kết thúc buổi gặp gỡ ngày hôm nay.
dầu ở bại chiến trường thắng hàng ngàn quân giặc, cũng không bằng chiến thắng tự thân. Chiến thắng ấy mới là chiến thắng tối thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Trên Sư, quả là không phụ lòng mong đợi của ban tổ chức cũng như gần 1.000 hành giả tham dự khóa tu. Với bài pháp thoại rất thiết thực và sâu sắc, đã giúp cho các hành giả đã đón nhận được từ lời Thầy truyền trao để làm chủ được bản thân, làm chủ được hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng con rất tâm đắc với lời dạy của Thầy. Dù cho chúng ta có thể chinh phục được người khác và chiến thắng được người khác, nhưng chưa chắc chúng ta đã chinh phục được chính mình. Chinh phục được chính mình, đấy mới là chiến thắng tối thượng. Với chất giọng trầm ấm và kiến thức thiền tập, rất nhiều kinh nghiệm, Sư Minh Niệm đã nhiếp phục được các hành giả tham dự khóa tu, làm cho các hành giả tâm được hoan hỷ và rất an lạc trong buổi pháp thoại sáng ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt cho gần 1.000 hành giả, chúng con xin thành tâm tri ân Trên Sư, và chúng con nguyện cầu chúc cho Sư có sức khỏe dồi dào để Sư có rất nhiều bài pháp thoại cũng như hướng dẫn thiền tập để cho nhiều, rất nhiều người nữa chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, để cho cuộc sống này càng thêm tươi đẹp và hạnh phúc. Các hành giả chúng ta, để tỏ lòng tri ân, chúng ta hãy dâng cao một tràng pháo tay thật lớn, thật dài để dành tặng cho Sư. Những tràng pháo tay rất dài và rất lớn để nói lên sự tri ân của các hành giả đối với Sư. Vào giờ này, chúng con xin thành tâm mời Sư hồi hướng công đức vào buổi pháp thoại hôm nay.
Nguyện đem công đức này